cuộc sống. Là nguồn ơn cây trồng.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 31 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và sẽ qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Thứ ba tuần thánh, Simeon vác đỡ thánh giá, ngày 27 tháng 3 năm 1923. Cũng như thường lệ, sáng nay thứ ba tuần thánh, Chúa Giêsu đến gặp Josepha nơi phòng riêng và trước khi đọc tiếp bức thông điệp bỏ dở ngày hôm qua, Ngài buộc Josepha phải thực hiện một cử chỉ tuân phục thánh ý Chúa bằng cách lập với Ngài lời nguyện.
Lạy Chúa, xin hãy nhìn đến tôi tớ Chúa. Mặc dù vô cùng hèn mọn, nhưng vẫn được con Chúa đoái thương kết bạn. Vì vậy con bắt ý con tuân phục thánh ý Chúa. Con xin dâng hồn xác con để thực hiện những gì mà Chúa đòi buộc, với mục đích duy nhất là đem lại vinh hiển cho vương quyền tối thượng của Chúa và cộng tác cứu chuộc cùng thánh hóa các linh hồn. Xin Chúa nhận theo ý chỉ đó công nghiệp và trái tim Chúa Giêsu Kitô. Con Chúa cùng là Chúa cứu chuộc con, là cha và là bạn của con nữa.
Josepha hôn đất rồi viết theo lời Chúa đọc.
Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục công việc. Con hãy nhìn ngắm cha vác thánh giá nặng trên đường lên núi Sọ, có Simeon vác đỡ phía sau. Con hãy lưu ý trước tiên về hai sự này. Một là vì lòng vụ lợi, sở dĩ Simeon tiễn chân cha, chia sớt gánh nặng thập giá với cha là vì nó mong lãnh một ít tiền. Do đó, khi nó cảm thấy thấm mệt, thì nó cố tình để sức nặng của thập giá đè nhiều lên vai cha, khiến cha phải ngã quỵ dọc đường thêm hai lần nữa. Hai là vai trò phụ, Simeon được thương lượng vác một phần thôi, không phải vác nguyên cả thập giá. Chúng ta hãy đề cập đến ý nghĩa của hai sự việc đó. Simeon được trưng dụng có nghĩa là nó hy vọng một mối lợi nào đó về công việc mà nó bị ép làm. Vô số linh hồn theo cha bằng kiểu ấy, chắc chắn chúng chấp nhận vác đỡ thánh giá cha, nhưng lòng chúng hằng lo lắng, mong đợi sự an ủi, sự nghỉ ngơi. Chính cái ý tưởng tốt đẹp về cuộc sống trọn lành đã thúc đẩy chúng đến bên cha. Chúng không quên mang theo nguyên vẹn cái tính vụ lợi của chúng. Do đó, khi sức nặng thánh giá của cha hơi đè lên chúng, tức thì chúng đâm ra lảo đảo rồi buông rơi ngay thánh giá. Chúng tìm cách để chịu khổ càng ít càng hay. Chúng lánh nặng, tìm nhẹ, lại hối tiếc những gì chúng đã rời bỏ, và chúng cố gắng tìm một vài cái thích thú nào. Nói tóm lại, có rất nhiều linh hồn quá vụ lợi và quá ích kỷ. đến nỗi chúng đặt mình theo cha là để đem lại lợi ích cho chúng hơn là cho cha. Chúng chỉ chấp nhận những gì mà chúng không thể nào tránh được, hay những điều bắt buộc quá khát khao. Những linh hồn đó chỉ vác thánh giá giúp cha một phần nhỏ. Chúng liệu cách kiếm vừa đủ một số công nghiệp tối thiểu để được rỗi linh hồn, nhưng trong vĩnh cửu, chúng sẽ thấy con đường về của chúng còn vời vợi xa. Trái lại cũng có vô số linh hồn, không những vì khát khao cuộc sống hoan lạc nơi cõi trường sinh mà còn xúc động trước mối tình bao la của đấng đã khổ đau vì chúng, nên chúng nhất quyết theo cha tiến lên núi sọ. Chúng ấp ủ một cuộc sống trọn hảo mà chúng hiến thân phụng sự cha, không phải để vác phụ một phần nhỏ, và là gồng gánh nguyên cả thánh giá cho cha. Mục đích duy nhất của chúng là để cho cha an nghỉ và cha được ủi an. Chúng đáp ứng tất cả những gì mà thánh ý cha đòi buộc. Chúng chỉ mong làm sao cha được vui lòng. Chúng không nghĩ đến phần thưởng, cũng chẳng quan tâm đến công việc, đến cực nhọc, khổ đau. Cái ước vọng bậc nhất của chúng là chứng tỏ cho cha mối tình của chúng và để an ủi trái tim cha. Thánh giá mà cha gửi đến cho chúng có thể dưới hình thức bệnh hoạn hoặc ẩn trong những việc trái sở thích, nghịch khả năng, hoặc bằng sự bỏ quên hay chống đối của những người lân cận. Những điều đó, chúng đều biết rõ và chấp nhận với sự tuân phục tuyệt đối. Đôi khi quá yêu mến trái tim cha cùng quá thiết tha phần đội các linh hồn, chúng thực hiện ngay điều mà chúng cho là tốt đẹp nhất. Rồi vì đó mà chuốc lấy những khổ cực và sỉ nhục. Chừng ấy chúng cũng nhận ra thánh giá trong sự thất bại chua cay đó. Chúng thờ lạy, chúng ôm lấy thánh ý cha, chúng tế lễ tất cả những sỉ nhục cho vinh hiển cha. Đây mới thật là những kẻ yêu mến cha. Chúng vác chọn thánh giá dùm cha mà không vì lợi ích riêng hay một lợi lộc nào khác hơn là tình yêu cha. Chúng đem lại vinh hiển và an nghỉ cho trái tim cha. Còn các con hãy để ý điều này. Khi sự hy sinh và khổ đau của các con dường như không thấy kết quả, đừng tưởng rằng các con đã hoài công. Không đâu. Một ngày kia các con sẽ được mùa gặt hái vô cùng phong phú. Linh hồn yêu thương chân thành không đắn đo việc nó làm, không cân lường cái khổ đau nó gánh chịu. Nó không mặc cả sự mệt nhọc, không mong đợi phần thưởng, nhưng mải miết theo đuổi tất cả những gì mà nó xem là vinh hiển cho Chúa Trời của nó. Bởi vì hành động cách chân thành, nên nó không tìm cách biện hộ hay chống báng những ý muốn của nó, mặc cho kết quả ra sao thì ra. Bởi nó hành động bằng tình yêu, nên những cố gắng và công lao của nó luôn luôn quy tụ về sự làm vinh hiển Thiên Chúa. Vì thế khi nó bị gièm pha, ngược đãi hay bị nhục mạ, nó chẳng vẫy vùng hay lo âu bối rối. Nó chỉ hành động vì mục đích duy nhất là tình yêu. Đó là những linh hồn chỉ biết cho cha sự an ủi, nghỉ ngơi và vinh hiển. Chúng nhận lấy cùng các nguyên vẹn thánh giá của cha.
Há Chúa Giê-xu chẳng hiểu được những linh hồn quảng đại đang hiến thân phụng sự Ngài dưới thánh giá, đang yêu thương Ngài với một tình thương chân thật, vô vụ lợi sao? Ngài đã đoái thương và vạch ra chương trình tình yêu của trái tim Ngài như thế, há chẳng phải để đánh thức một số lớn linh hồn à? Một số lớn linh hồn mà Thánh nữ Teresa đã định nghĩa như sau.
Linh hồn mà Chúa biết thuộc hẳn về Chúa, linh hồn phó thác vào Chúa để theo Chúa đi khắp nơi, đến tận cái chết trên thập giá. Linh hồn nhất quyết vác đỡ thánh giá cho Ngài, và chẳng bao giờ để Ngài vác một mình.
Chiều nay, đang khi người làm giờ thánh, Chúa Giê-xu đến trao cho Giô-sê-pha thánh giá và bảo người rằng,
Giô-sê-pha, con ở đây à, con hãy đến với cha cho có bạn. Con hãy đứng sát bên cha để che chở cho cha trước những lời nhục mạ và nguyền rủa của Herode. Con hãy suy gẫm tâm trạng khổ đau và xấu hổ của cha đến mức độ nào, khi cha bị con người đó chút đổ lên những lời nhạo báng và mỉa mai ấy. Con hãy liên lỉ dâng lên cha nhiều chứng cớ thờ phượng phạt tạ và yêu thương. Tạm biệt con ở lại với thánh giá của cha. Mai cha sẽ đến chuẩn bị cho con một ngày tình yêu vĩ đại.
Suốt đêm, Giô-sê-pha bị quỷ dữ hành hạ, người nhận biết đó là thánh giá Chúa, người vui lòng vác chịu, người tin vững vàng vào tình yêu của Chúa dưới mọi hình thức khổ đau. thứ tư tuần thánh, khổ nạn thập giá, ngày 18 tháng 3 năm 1923. 9 giờ sáng thứ tư tuần thánh 23 tháng 3, Chúa Giêsu đến gặp Giô-sê-pha nơi phòng riêng của người và bảo:
"Con hãy hôn đất, con hãy hạ mình thẳm sâu vì con bất xứng để được thâu nhận những lời của cha. Nhưng cha quá yêu thương các linh hồn, chính vì chúng mà cha đến với con đây. Chúng ta đang tiến đến đỉnh đồi Gôn-gô-ta. Đoàn người lao nhau, cha quá kiệt sức mệt nhoài, bước cắn bước, cực nhọc và ngã quỵ lần thứ ba. Đây là ý nghĩa của ba lần ngã quỵ của cha. Lần thứ nhất đem lại cho các linh hồn đã bám rễ trong thói hư, tật xấu, được cái sức mạnh để cải tà quy chính. Lần thứ hai là khuyến khích các linh hồn yếu đuối, mù quáng vì quá buồn phiền lo âu, được ơn vươn mình lên, lấy lại nhiệt tình trên đường nhân đức. Lần thứ ba là để giúp các linh hồn thống hối vào giây phút quyết liệt nhất là giờ lâm chung. Chúng ta đã đi hết các chặng đàng thánh giá rồi. Con hãy xem bọn người hung bạo kia đang vây quanh cha. Đám này kéo gỗ thập giá đang đè lên mình cha xuống đất. Đám kia lột hết quần áo một cách dữ dằn, làm xé toang các thương tích, khiến máu lại chảy rầm rề. Này các linh hồn cha yêu thương, các con hãy nghĩ xem, cha bị lột trần truồng giữa đám đông như thế, thì xấu hổ tê tái biết chừng nào. Ôi thân xác cha muôn phần xót xa, linh hồn cha vô cùng cực lực. Chiếc áo choàng do mẹ yêu dấu của cha dệt, với biết bao công lao và tình thương, này quân giữ lột ra mà bắt thăm. Các con hãy chia sớt bớt cho người những nỗi buồn phiền vô hạn khi người phải chứng kiến cảnh hãi hùng đó. Các con có biết người ước muốn chiếm lại mảnh áo nhuộm đầy máu đỏ của cha chừng nào không? Giờ quyết liệt đã điểm. Các tên lý hình xô kéo cha trượt ngửa trên thập giá. Chúng chụp lấy tay cha kéo duỗi ra, để sao cho vừa đúng những lỗ mà chúng đã đục sẵn nơi đà gỗ. Mỗi lần chúng lay động là một lần đầu cha lại lúc lắc, làm gai đâm vào đầu sâu hơn. Các con hãy nghe tiếng búa đầu tiên đóng đinh thấu qua tay hữu cha. Nó vang dội đến tận lòng đất. Khi chúng đóng thủng tay tà của cha, cả thiên quốc run rẩy, các thiên thần quỳ lạy trước cảnh tượng đó. Phần cha lặng thinh không than van kêu trách một lời. Đóng đinh hai tay cha xong, chúng hè nhau kéo chân cha một cách bạo tàn, khiến các vết thương nơi tay xé toang ra. Thần kinh đứt rời, các mấu xương đều chật khớp, cơn đau đớn lên tột độ. Cuối cùng chân cha bị đóng thủng và máu tuôn trào nhỏ xuống đất. Các con hãy nhìn ngắm cha một giây phút. Tay chân thì đinh sắt đâm qua, khơi dòng máu đổ. Thân thể bị roi gậy cày lên các vết thương tích. Đầu gai nhọn đóng sâu chung quanh, mặt dính đầy bụi, máu, mồ hôi đầm đìa nhem nhuốc. Các con hãy chiêm ngưỡng cái im lặng đầy nhẫn nhục của cha trước cái hung ác đó. Ai đã chịu đau khổ đến độ tột cùng ấy? Ai đã hứng lấy sỉ nhục nhiều ngần ấy? Đó chính là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng đã dựng nên trời đất muôn loài, đấng đã khiến cỏ cây đâm chồi nảy lộc, đã ban sự sống cho vật thọ sinh, đấng đã tác tạo loài người, đấng có sức vạn năng điều khiển vũ trụ. Giờ đây, Ngài trở nên bất động, bị khinh khi nhục mạ, trần truồng, bị tước đoạt hết thảy. Nhưng ngay sau đó, có vô số linh hồn chạy theo Ngài để bắt chước gương Ngài. Họ từ bỏ của cải, hạnh phúc, danh dự, gia đình, tổ quốc, mục đích là chỉ để đem lại vinh hiển và tình yêu cho Ngài. Các con hãy chú ý, quân giữ sắp lật úp thánh giá để tán quặp mấy đầu đinh, vì chúng sợ rằng sức nặng của thân thể cha sẽ kéo các đầu đinh sút ra. Các con ơi, thánh thể của cha sắp ban cho trái đất một cái hôn bình an, nhưng mẹ yêu dấu đã van xin lòng thương xót Chúa Cha. Ngọn đồi Calvario được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu, là nhiều đạo binh thiên quốc đến khiêng đỡ thánh thể đáng tôn thờ của cha, khỏi phải trượt trùi trên cát sỏi, và khỏi phải tan nát dưới sức nặng của thánh giá. Khi tiếng búa nện vàng khắp không trung, thì thế gian run lên, màn thê lương lặng câm phủ xuống. Các thiên thần sụp xuống quỳ lạy một ngôi hai Thiên Chúa, chịu đóng đinh trên thập giá. Giô-sê-pha, con hãy nhìn xem người bạn thánh của con đang bị giăng chân tay trên thánh giá không chở chăn, không quần áo, không danh dự, không chút tự do nào. Ngài bị cướp đoạt tất cả, không ai thương xót mà còn bị chồng chất muôn lời nhạo báng, khinh khi, thậm tệ. Nếu con yêu mến cha thật sự, thì sao con không cố gắng cho được giống cha, cho con không đáp ứng những đòi hỏi của tình yêu cha? Bây giờ, con hãy sấp mình xuống đất, để cha nói với con lời này. Chớ gì thanh ý cha thắng được con, tình yêu cha thiêu đốt con, và sự khiếm khuyết của con đem lại cho cha nhiều vinh hiển.
Josepha áp mặt xuống đất rất lâu, và khi trỗi dậy, Chúa Giêsu đã biến đi lúc nào rồi. Theo lời Chúa dặn, 10 giờ sáng nay, Josepha đến thánh đường để theo Chúa lên núi sọ. Người viết: Tôi thấy Chúa Giêsu khoác ngoài chiếc áo trắng, một áo choàng đỏ loang lộ máu, cùng rách nát nhiều nơi. Khoanh gai ghim sâu vào trán ngài, nhiều lần roi hằn rách dung nhan ngài, máu chảy đã khô đặc. Ngài đến sát bên tôi và nói:
Josepha, con hãy đến ngắm cha trên đường lên núi sọ. Hãy thờ lại máu thánh cha đã chảy ra. Con hãy dâng máu đó lên Chúa Cha để cứu vớt các linh hồn.
Josepha đứng lên, bước theo Chúa Giêsu. Ngài đi trước và dừng lại ở mỗi chặng để Josepha sấp mình xuống, hôn đất, thờ kính máu thánh ngài. Chiều nay, Josepha đến tòa giảng làm giờ thánh. Vừa quỳ xuống, người thấy Chúa Giêsu hiện ra đẹp lộng lẫy, không còn một vết thương nào, trái tim ngài có lửa phừng cháy.
Josepha, mai này là ngày của tình yêu, con hãy xem trái tim cha không thể chứa đựng ngọn lửa yêu thương đang thúc giục cha nạp mình hiến thân và ở lại mãi mãi với các linh hồn. Ôi, cha mong đợi chúng mở lòng ra để nhốt cha và cũng để lửa của trái tim cha thiêu đốt chúng là giường nào.
Josepha viết: Tôi không sao tả hết vẻ đẹp của Chúa Giêsu hôm nay. Trái tim ngài phồng lên những ngọn lửa. Tôi xin ngài đốt tôi bằng lửa tình yêu đó. Ngài nói:
Con hãy để cha trong trái tim con để cha thiêu đốt, san bằng rồi xây dựng lại con, để sao không còn ý riêng con mà là thánh ý cha trong con. Con hãy xem tình yêu của cha đang phừng lên, vì cha nhìn thấy tất cả những linh hồn sẽ đón rước cha ngày mai, sẽ phó mình cho thánh ý cha, và chúng sẽ là nguồn an ủi cho trái tim cha. Ngày mai tình yêu tuôn tràn lai láng, cha hiến mình cho các linh hồn, và các linh hồn hiến mình cho cha. Còn con, Josepha, con hãy dâng cho cha trọn vẹn trái tim con. Con đừng lo ngại đến sự hèn hạ của con hãy để trái tim cha thống trị và biến đổi con.
Nói đến đây, Chúa Giêsu vụt biến đi. Thêm một lần nữa, Josepha đo được chiều sâu trái tim Thiên Chúa, quá đỗi yêu thương các linh hồn. Thứ năm tuần thánh, ngày của tình yêu, 29 tháng 3 năm 1923. Sáng nay đang cầu nguyện nơi căn phòng bé nhỏ của mình, Josepha nhìn thấy Chúa Giêsu hiện đến cũng như ngày hôm qua. Trái tim ngài phừng lửa cháy, người vội vàng dâng lời khấn và sấp mình thờ lại.
Josepha, hôm nay là ngày của tình yêu, ngày đại lễ. Đúng vậy, đây là ngày mà cha hiến thân cho các linh hồn và ban cho chúng điều mà chúng ước muốn nơi cha. Cha sẽ là cha và là bạn của chúng. Nếu chúng ước muốn như vậy, cha sẽ là sức mạnh của chúng nếu chúng cần sức mạnh. Cha sẽ để chúng an ủi cha nếu chúng thích an ủi cha. Điều ước muốn của cha là hiến thân để có thể ban cho chúng đầy ơn phước mà trái tim cha đã chuẩn bị cho chúng từ lâu. Và giờ đây không còn chứa nổi được nữa. Josepha, còn con muốn cha là gì cho con?
Lạy Chúa là tất cả, vì con chẳng có gì hết.
Con nói đúng, Giêsu là tất cả của Josepha. Josepha là cái khốn cùng của Chúa Giêsu.
Trước mối tình bao la cao cả đó, Josepha không biết làm gì hơn để lòng mình tuôn trào những niềm biết ơn. Ôi, nó dạt dào, nó lai láng làm sao. Chiều nay vào khoảng 5 giờ, cũng nơi căn phòng ấy, lúc Josepha quỳ bên tượng Đức Mẹ để ôn lại những lời kỳ lạ mà Chúa Giêsu đã phán với người, thì Ngài hiện đến giúp người vượt qua nỗi lo âu đó.
Josepha, Đúng vậy, Cha đã bảo với con rằng tình yêu hiến dâng trọn vẹn cho con cái mình. Đúng lắm, con hãy đến sát bên trái tim Cha để những tình cảm chan hòa của Cha thấm nhập vào con.
Ngài kéo tôi sát vào trái tim Ngài.
Tình yêu biến mình thành thức ăn, đem lại sức mạnh và sự sống cho con cái. Tình yêu hạ mình thẳm sâu để nâng con cái mình lên tột bậc cao sang. Tình yêu ban tặng tất cả, không giữ lại một chút gì. Tình yêu tự tế lễ mình làm của lễ hy sinh cho con cái. Ôi, bí tích thánh thể, cái điên cuồng của tình yêu.
Giọng nói Ngài đổi hẳn và tắt dần trong nghẹn ngào.
Josepha, cũng chính tình yêu nó dẫn Cha đến cái chết. Hôm nay, con được tình yêu nâng đỡ, an ủi, củng cố, để rồi ngày mai con có thể chia sẻ nỗi buồn đau với Cha và tiễn đưa Cha đến tận đỉnh đồi Calvario.
Ôi, màn đen thương khó lại một lần nữa phủ kín thế gian. Josepha gần như bị nghiền nát dưới những báu vật mà người vừa tìm gặp. Thánh giá, mão gai, cơn sầu muộn, sự khổ đau của Thầy Chí Thánh. Mãi đến nửa đêm, Chúa Giêsu mới hiện ra, chiếc áo choàng trắng đã rách tả tơi, cùng hoen đầy những máu. Dung nhan còn hằn dấu tay của những cái tát trời giáng và vết nhơ phỉ nhổ.
Josepha, con đã an ủi Cha. Cha đến lấy lại thánh giá của Cha. Bây giờ con cùng đi với Cha. Con đừng bỏ Cha cô đơn trong ngục tối. Chớ gì khi đưa mắt tìm con, Cha gặp được đôi mắt con xót thương chăm chú nhìn Cha. Con có biết chăng, thật là an ủi khi một linh hồn khổ đau biết được có người đang thương xót mình. Con đã thấu rõ cái tế nhị của trái tim Cha, thì con có thể hiểu được Cha đau khổ dường nào. Khi Cha vừa bị kẻ thù hãm hại, vừa bị môn đệ xa lánh.
Trước khi biến đi, Chúa Giêsu báo cho Josepha tin này.
Cha không nói lời từ giã với con, vì con luôn luôn ở bên Cha.
Thứ sáu tuần thánh, bảy lời, ngày 30 tháng 3 năm 1923. Thứ sáu tuần thánh, Josepha đã sẵn sàng ngay từ sáng sớm để tiễn chân Chúa Giêsu đi lên đồi Calvario theo lời mời của Ngài. Thật vậy, Chúa Giêsu đã đoái thương ban cho xác hồn Josepha được dự phần vào cuộc thương khó của Ngài, cùng được chia sẻ bao nỗi niềm đắng cay chua xót của Đức Mẹ từng giây từng phút nơi tử địa. Ai có thể đo được mối thâm tình của Chúa Giêsu đối với Josepha về điều này? Ai có thể lường được những nỗi đau đớn của Chúa Giêsu trong ngày hôm nay? Josepha, con người tốt phước, được chứng kiến, được nghe, được gánh chịu những điều đó, và người đã cố gắng ghi lại cho chúng ta bằng những danh từ mà người bảo là nông cạn và bất lực. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm nay, Chúa Giêsu hiện đến với chiếc áo choàng đỏ phủ thêm trên thân Ngài. Mặc dù sức đã kiệt, Ngài vẫn cố gắng nói với tôi:
Josepha, kẻ thù sắp đến bắt Cha vác một cây thập giá nặng lắm. Con ơi, nặng lắm.
Để an ủi Ngài, tôi xin Ngài ban cho tôi thập giá đó.
Được, con hãy nhận lấy nó để tình con làm cho gánh nặng của Cha được nhẹ đi đôi chút. Cha sẽ cho con thấu rõ những nỗi đau đớn của Cha. Con hãy theo Cha trên con đường chông gai đó. Con hãy theo sát bên Cha để gánh bớt giùm Cha bao nỗi khổ đau.
Cũng trong buổi sáng này, Chúa Giêsu trở lại đọc tiếp con đường thánh giá mà Ngài bỏ dở hai hôm nay. Josepha còn ghi lấy hình ảnh của Ngài vào lúc đó. Dung nhan Ngài rách nát và có máu chảy ra. Ngài cho tôi hôn chân vào các chặng thứ bảy, 11, 13, và trước khi ra đi, Ngài còn căn dặn.
Giờ đóng đinh đã rất gần, Cha sẽ cho con rõ khi nó điểm.
Đúng 12 giờ rưỡi, tôi lại được nhìn thấy Ngài hiện ra, áo Ngài đã bị lột hết nửa thân rồi, Ngài nói.
Josepha, đây là giây phút mà các tên lý hình sắp đóng đinh Cha vào thánh giá. Con hãy đặt tay chân con dưới tay chân Cha, để con kết hiệp mật thiết vào sự đau đớn của Cha. Để tứ chi con run rẩy, nhức nhối như tứ chi Cha, để thánh giá của con giống thánh giá của Cha.
Khi ấy, một cơn đau khủng khiếp điếng hồn truyền qua chân tay tôi, khiến toàn thân tôi run lẩy bẩy. đồng thời tôi nghe rền vang khắp nơi, tiếng búa đóng đinh chậm chậm nện. Với giọng nghẹn ngào, Ngài nói,
đây là giờ cứu chuộc thế gian. Chúng sắp dựng cha lên khỏi mặt đất, để cho đoàn người hung bạo chế nhạo, và cũng để cho các linh hồn chiêm ngưỡng. Chỉ trong khoảnh khắc, cha sẽ bị đóng chặt vào thánh giá và đã dựng lên. Thế gian đã tìm được bình an rồi. Thập giá, dụng cụ hành quyết tội nhân, hôm nay đã trở thành nguồn sáng cho nhân loại, trở nên thần tượng được sùng kính, tôn thờ bậc nhất. Các kẻ tội lỗi được múc lấy ơn tha thứ và sự sống nơi các thương tích của cha. Máu cha sẽ rửa sạch những bợn nhơ của chúng. Còn các linh hồn trong trắng sẽ đến giải thoát và mồi nhóm lửa tình thương bác ái nơi các thương tích của cha. Chúng sẽ trú ẩn ở đó muôn đời. Nhân loại sẽ tìm thấy đấng cứu thế. Các linh hồn tuyển chọn sẽ gặp được mẫu gương để noi theo. Và con, Josepha, đôi cánh tay này dùng để nâng đỡ con, đôi chân này dùng để theo sát bên con, và chẳng bao giờ bỏ con bơ vơ một mình. Tất cả những gì con đã thấy, con hãy viết ra.
Thêm một lần nữa, Josepha cố gắng họa lại chân dung đấng cứu thế. Josepha biết rõ sự việc xảy ra như vậy là Chúa muốn tỏ tình Ngài cho nhân loại, và vai trò của người là lưu truyền cái chứng cớ về bao nỗi đau thương đó. Nhận ra chân lý đó, Josepha vận dụng trí nhớ của mình để sao không bỏ sót một chi tiết nào. Ngài bị đóng đinh treo trên thập giá, đầu đội mão gai, nhiều gai to đã đóng sâu vào não. Một cái có lẽ dài nhất đâm phục vào trán, để rồi mũi nhọn trồi ra nơi mí mắt trái, khiến mắt sưng húp lên. Dung nhan Ngài đầy những vết máu, xen lẫn những vết nhơ, hơi nghiêng về phía tả và gục hẳn tới trước. Đôi mắt Ngài, mặc dù sưng phù, cũng đầy máu, nhưng vẫn gượng mở ra để nhìn xuống đất. Khắp thân Ngài đầy đặc những lằn roi ngang dọc, có nhiều chỗ bị quất văng mất những mảnh thịt tươi. Từ đầu và từ các vết thương, máu cứ đổ ra. Đôi môi Ngài đã chuyển sang màu tím, miệng bị xích méo, nhưng lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy được Ngài, tức là vào lúc 2:30 chiều thì dung nhan Ngài trở lại bình thường. Ai có thể nhìn Chúa Giêsu trong cảnh tượng vô cùng đau thương đó mà lòng chẳng cảm thấy tan nát xót xa? Phần tôi, điều làm cho tôi đau đớn trong lòng nhất là Ngài không còn được một chút tự do nào, ít nhất là để đưa tay vuốt mặt đầy máu của Ngài. Hình ảnh Chúa chịu đóng đinh tay chân đó đã đem lại cho tôi nhiều sức mạnh, khiến tôi có thể từ bỏ mọi sự để vâng theo thánh ý Ngài với bất cứ giá nào. Tôi còn nhận thấy một điều khác nữa, ấy là mớ râu đã tạo cho dung nhan Ngài một vẻ đẹp uy nghi, thì nay bọn lý hình đã nhổ sạch mất rồi. Còn mái tóc đẹp lộng lẫy duyên dáng của Ngài thì rối nùi, quyện với máu và bụi bặm, dính thành lọn phủ lấp dung nhan Ngài. Josepha hẳn như chết điếng người trước cảnh thương tâm đó. Căn phòng bé nhỏ của người giờ đây trở thành ngọn đồi Golgotha. Người lặng lẽ kết hiệp với Chúa cứu chuộc trong giờ phút hiến dâng nghiêm trọng này. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng gọi tình yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 32 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.